This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Cảnh sát và người dân, Hoàng Thủy xin mời rất là cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian cho chương trình này. Và anh Michael Bùi hiện tại đang là cảnh sát ở sở cảnh sát Dallas. Và từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Michael ạ.
Dạ, Michael xin chào chị Hoàng Thủy và chào tất cả quý vị khán giả của Đài 1600. Một lần nữa Michael sẽ tới với quý vị với chương trình này. Thường thường là chương trình này được phát sóng trong ngày thứ hai vào lúc 3 giờ tới 3 giờ rưỡi, nhưng mà bây giờ cái thời biểu của cái thời khóa của Michael nó thay đổi nên Michael chỉ được làm ngày thứ sáu mỗi hai tuần. Thì hôm nay là ngày lần đầu tiên Michael làm với cô Hoàng Thủy. Thì quý vị có những câu hỏi nào liên quan tới luật pháp, liên quan tới những cái tranh chấp giữa hàng xóm, hay là những cái gì câu hỏi có liên quan tới cảnh sát, thì quý vị có thể gọi vô để Michael có thể, nếu mà trả lời được thì Michael sẽ trả lời, còn không thì Michael sẽ kiếm cái câu trả lời và sẽ hẹn lại quý vị vào hai tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn anh Michael rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, Hoàng Thủy xin nhắc số điện thoại của Đài 1600 AM là 214-341-5943, 214-341-5943. Và trong chương trình này quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để có những cái câu hỏi và anh Michael sẽ trả lời cho quý vị. Vâng, thưa anh Michael, là đây là lần đầu tiên Hoàng Thủy làm việc chung với anh Michael, thì anh Michael có thể cho Hoàng Thủy biết sơ lại là anh Michael làm việc cho sở cảnh sát Dallas là bao lâu rồi, và cũng như là Hoàng Thủy biết như sở cảnh sát Dallas rất là lớn phải không thưa anh Michael?
Dạ đúng, thành cũng như quý vị cũng đã biết, thành phố Dallas cũng là một trong những thành phố lớn trên nước Mỹ. Michael không nhớ nó sau Houston, sau LA, sau New York, nhưng mà cũng là một trong thành phố lớn. Với cái số nhân viên cảnh sát mà nếu đúng ra với cái dân số của thành phố Dallas á, thì đúng ra là sở cảnh sát Dallas phải có tới khoảng 3.800 nhân viên. Nhưng mà với cái lực mà người ta retire, những cái cuộc biểu tình, những làm cho những nhân viên cảnh sát người ta về hưu sớm, thì bây giờ chỉ còn lại có 3.100 thôi. Thì sở cảnh sát Dallas vẫn còn thiếu 700. Michael gia nhập sở cảnh sát của Dallas từ năm 2004 cho tới bây giờ, thì phần đông trong 18 năm thì Michael làm đủ thứ ngành ở trong sở cảnh sát. Sở cảnh sát thì quý vị cũng biết là nó rất là nhiều ngành nghề, không phải là chỉ quý vị thấy cảnh sát ở ngoài đường, cái đó là ai cũng bắt buộc cũng phải đi làm ở ngoài đường hết sau khi mà ra trường cảnh sát. Thì cái cảnh sát ngoài đường là những người cảnh sát, người ta đi trả lời cho quý vị những cái 911, những cái khiếu nạo về những cái khu trường học, xe người ta chạy quá nhanh trong cái giờ mà giờ đưa đón học sinh, những cái traffic unit này, là những người cảnh sát đó người ta mặc đồng phục. Còn sau đồng phục thì nó có những người cảnh sát, nó gọi là thanh tra, nó gọi là tiếng Anh nó gọi là detective. Thì thanh tra thì thanh tra là những người người ta điều tra những cái vụ mà của cảnh sát mà mặc đồng phục người ta lấy. Thí dụ quý vị có một cái chuyện gì, quý vị gọi cảnh sát tới, cảnh sát nó tới nó sẽ làm cái report cho quý vị, và cái report đó nó sẽ đưa tới cho người thanh tra, nó sẽ chia ra cho một nhóm thanh tra để người ta điều tra. Thì Michael làm cho 18 năm thì Michael không có làm ở ngoài đường nữa, Michael là thanh tra, bây giờ là detective. Thì cái công việc của Michael là chuyên điều tra những cái vụ mà như là đâm chém hay là bắn nhau nhưng mà chưa có tử thương. Nếu mà tử thương thì nó qua một cái unit khác, nó gọi là homicide, thì quý vị cũng đã nghe nhiều, nó gọi là homicide có nghĩa là những cái tổ mà trọng án người ta chuyên lo về những cái người mà bị chết, mà chết tự tử hay là bị đâm chết, bị bắn chết. Còn Michael là chỉ điều tra những cái vụ mà thí dụ mà quý vị bị thương nặng, đánh nhau, thì những cái đó là Michael điều tra. Nhưng mà Michael điều tra chỉ điều tra từ một cái người lạ, qua một người lạ thôi, có nghĩa là hai bên không có biết nhau mà bắn lẫn nhau hay là đâm chém lẫn nhau hay đánh nhau gì đó. Còn nếu mà quý vị mà đã biết nhau hay là ở với nhau hay là anh em gia đình hay là vợ con vợ chồng gì đó, cái đó nó gọi là family violence, nó cũng là ẩu đả luôn, nó cũng là đâm chém bắn nhau ẩu đả luôn, nhưng mà nó thuộc về family violence, nó thuộc về những cái mà bạo lực trong gia đình. Thì cái đó Michael không có điều tra, Michael chỉ điều tra những cái ấy. Nhưng mà phần đông Michael điều tra những cái vụ như là road rage, những cái mà trên đường mà người ta chạy xe chen nhau rồi bắn nhau, những cái vụ bắn nhau ở club này nọ, thì cái đó là Michael điều tra. Thì Michael cũng làm nhiều cái ngành nghề ở trong cảnh sát, nhưng mà năm thứ 18 này thì Michael coi như là Michael muốn chọn cái con đường sau này, những cái năm cuối trước khi mà về hưu thì Michael sẽ làm thanh tra.
Wow, ngày hôm nay nói chuyện với anh Michael Hoàng Thủy biết được thêm rất là nhiều về cảnh sát, và không ngờ là trong ngành cảnh sát mà có rất là nhiều những cái vị trí với những cái công việc khác nhau như vậy. Và ngày hôm nay thì nếu mà quý vị nào có những cái câu hỏi, quý vị có thể đặt cho anh Michael. Anh Michael, quý vị cũng đã nghe được là anh Michael đã làm cái công việc cảnh sát này trong vòng 18 năm rồi và đã qua rất là nhiều vị trí khác nhau trong sở cảnh sát. Thì nếu mà quý vị có những cái câu hỏi, quý vị có thể gọi vào cho chương trình qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và lúc nãy thì anh cũng đã cho Hoàng Thủy cũng như quý vị thính giả biết là cái sự khác nhau giữa những cái công việc trong ngành cảnh sát. Mà có một cái điều Hoàng Thủy thắc mắc là vậy thì giữa cảnh sát và security thì có khác nhau không thưa anh? Và hai cái ngành nghề này, nếu mà nó khác nhau thì hai cái ngành nghề này có huấn luyện như thế nào,
hai cái nghề này nó hoàn toàn khác nhau, nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng security thì nó phải có tùy theo security, có nghĩa là nó được tiểu bang của DPS, Department of Public Safety, cái tiểu bang mà mình hay đi trên đi xuyên bang mình hay thấy những cái xe cảnh sát, nó gọi là state trooper đó, thì nó gọi là DPS. Thì những người security á, muốn làm security á, bắt buộc phải có một cái giấy phép hành nghề của DPS, có nghĩa là của Department of Public Safety cấp cho. Và security phải tùy theo mình đeo súng hay là mình không có đeo, nó gọi là arm hay là unarmed. Có nghĩa là security mà có đeo súng thì nó phải qua một cái lớp huấn luyện về súng, và nó phải có cái bằng để mà. Còn security thì nó cái mức lương của nó không có nó rẻ hơn. Thì những người mà người ta lập ra những cái security á, có thể là người xưa mình gọi là gác gian á, có nghĩa là gác gian security á, là gác gian, có nghĩa là người ta gác sau cái giờ mà làm việc cho những cái building hay là những cái chỗ nào, tại vì người ta trả nó ít hơn, tại vì mướn cảnh sát thì nó rất là mắc tiền chứ không phải là mấy, tại vì cảnh sát người ta được đào tạo ra rồi người ta phải qua huấn luyện, rồi người ta phải có cái bằng của tiểu bang nữa, chứ không phải là lấy. Và cảnh sát nó phải đi theo những cái luật, phải biết luật. Còn security mình không cần phải biết luật, nhưng mà security nó không có quyền, nó không có cái nó không có quyền hạn để nó bắt người nha. Security không có quyền hạn để bắt người, tại vì security là chỉ là security rồi, nó chỉ là thông báo, thí dụ có chuyện gì nó sẽ thông báo cho cảnh sát biết thôi, chứ security không có quyền. Bởi vì nhiều khi mình thấy nhiều rất nhiều security, mình cứ tưởng là cảnh sát, tại vì security một số văn phòng security nó làm nó trang bị xe giống như xe cảnh sát để một phần, thứ nhất là để cho những người ta không có biết, người ta cứ tưởng là cảnh sát thì người ta sẽ không có làm bậy. Cái đó là cũng một cái phần mà để ngăn chặn những cái sự việc nó sẽ xảy ra. Lại những cái bộ đồ trang phục của security nó cũng gần giống như cảnh sát, nhưng mà mình phải nhìn cho kỹ. Khi mà cảnh sát á, của một cái đơn vị hay là của một cái thành phố nào á, nó đều ở trên cái cánh tay trái, cái áo trái hay bên trái hay bên phải, tùy theo cái sở cảnh sát đó. Sở cảnh sát Dallas á, thì chỉ có một bên trái thôi, còn nhiều sở cảnh sát của thành phố khác á, thì nó có hai bên, nó đều có cái phù hiệu của cái sở cảnh sát, nó để là như là Arlington hay là Dallas hay là Addison, nó đều có cái phù hiệu, nó để là chữ police đàng hoàng. Nó phải để chữ police, còn nó cũng có cái badge, nó gọi là cái badge mà đeo ngay cái chỗ bên trái của cái áo đó, thì nó gọi là cái badge, có nghĩa là cái phù hiệu. Thì trên cái phù hiệu nó có để tùy theo của cái thành phố đó, phù hiệu nó như thế nào. Như là của Dallas thì nó có phù hiệu như là một cái ngôi sao, và chính giữa nó có chữ D, có chữ D có nghĩa là chữ Dallas. Thì ở dưới nó có để chữ police hay là cái police, xong rồi nó ở dưới nó có cái số mã hiệu của cảnh sát, tại vì cái sở cảnh sát nào, người cảnh sát nào cũng có số mã hiệu đó. Thì secure nó khác cái chỗ đó là nó không có trả nhiều chỗ, người ta không có cần phải mướn cảnh sát, mà người ta chỉ mướn security để cho người ta canh chừng. Tại vì khi mà những người ăn trộm này nọ đó, người ta thấy có người thì người ta không có đột nhập vô. Còn nếu mà chỗ nào mà không có người thì nó vắng, thì dĩ nhiên là nó cái sự mà nó đột nhập vô nó nhiều hơn, nó cái phần trăm nó cao hơn, bởi vì skill nó khác cái chỗ đó. Một là mang súng hay là không mang súng, còn cảnh sát là lúc nào cũng bắt buộc cũng phải mang súng hết nha. Nếu ra lã làm cảnh sát thì bắt buộc cái người cảnh sát đó bắt buộc phải mang súng, cũng như giống như Michael đi làm thanh tra thì Michael chỉ làm trong văn phòng hay là điều tra, nhưng bắt buộc Michael cũng phải có súng ở trong người, phải đeo súng trong người, phải đeo cái badge đàng hoàng, chứ không có nghĩa là Michael chỉ đi làm rồi chỉ mặc suit, mặc cái vest này, nó không phải vậy. Trong người lúc nào của Michael cũng phải có súng. Cái đó là một cái cũng giống như là mình lái xe là mình phải có cái bằng lái trong người mình, thì cảnh sát cũng vậy. Anh làm việc mặc uniform hay không, hay là mặc suit, thì nó cũng phải, tại vì cái thanh tra đó nó khác cái người cảnh sát đi ngoài đường. Tại vì người ta mặc suit là làm sao, khi mà mặc suit á, thí dụ nha Michael thí dụ mà bắt được cảnh sát bắt được một người để đem vô để cho Michael hỏi cung, thì thường hỏi cung á thì phải kêu cái người thanh tra tới để hỏi, tại vì người ta mặc suit để cho cái người mà bị hỏi cung á, để người ta khỏi intimidate, có nghĩa là người ta khỏi phải hoảng sợ, cái ông này mặc cổ cảnh sát nhìn thấy sợ quá, tôi không dám nói gì hết. Bởi vậy nó làm cho cái sự thân thiện giữa cái người thanh tra với lại cái người bị hỏi cung á, người ta có thể dễ nói chuyện hơn, và từ đó cái người mà bị hỏi á, có thể là người ta sẽ khai ra những cái gì mà người ta làm. Bởi vì nó khác biệt cái chỗ đó, tại vì nó muốn những người thanh tra mặc áo vest, đeo cà vạt hay là cái gì đó để hỏi cung cho nó dễ dàng, và nó có sự thân thiện ở trong đó để dễ dàng lấy khẩu cung.
Dạ vâng, anh Michael đã giải thích rất là chi tiết và cặn kẽ về sự khác nhau giữa security cũng như là police, và chúng ta có được thêm một cái kiến thức nữa. Và qua những sự giải thích của anh Michael, vâng, quý vị vẫn còn khoảng chừng 10 phút để có thể đặt câu hỏi với anh Michael, và số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943.
Dạ, nếu mà chưa có ai gọi thì sẵn đây Michael cũng xin nhắc lại một lần nữa. Cũng giống như mấy ngày vừa rồi thì Michael cũng có nhiều người gọi vô hỏi cái những cái vụ mà sở cảnh sát người ta gọi để người ta nói về gia đình mình có người thân bị bắt nha. Yeah, so ví dụ như cách đây mấy có ngày mấy có người gọi hỏi mấy cậu ok tôi có người gọi vô điện thoại của tôi nói là tôi là sở cảnh sát của thành phố này anh có người chị bị bắt mà tại sao không có đóng tiền để cho cái người đó đi, ra ngoài, thì cái đó là 100% cái đó là scam nha, có nghĩa cái đó là những cái cú điện thoại mà nó muốn lấy tiền của mình. Thứ nhất nha, sở cảnh sát hay là những cái chỗ nào mà nó bắt mình á, thí dụ mình bị cái gì mà bị bắt á, không bao giờ nó gọi cho người thân của mình hết nha, không bao giờ. Cũng giống như là thí dụ mình thiếu tiền, sở thuế không bao giờ gọi cho mình nói là mình ồ anh không mà đóng tiền là tôi sẽ gửi cảnh sát tới để bắt anh tại vì anh thiếu thuế, không có chuyện đó xảy ra nha. Cũng giống như sở cảnh sát vậy, không có sở cảnh sát nào hay là không có cái quận hay là cái tù nào gọi cho người thân của mình nói là anh chị em ở anh cũng bị bắt rồi cần phải đến đóng tiền, cái đó là scam nha. Yeah. Trừ khi thí dụ mà trong người trong gia đình của mình bị bắt á, thì cái người đó bắt buộc phải gọi ra nói cho gia đình biết là ok tôi bị bắt vì cái tội gì thì bây giờ đem tiền tới để đóng cái tiền thế chân cho tôi đi, hay là cái người đó được thả ra vậy thôi, chứ sở cảnh sát hay là sở quận gì nó không có giờ gọi mình nói là ô anh cần phải đem tiền tới đóng này nọ hay là wire money, cái đó là scam. Thì quý vị cũng nên xem xét lại, đừng có nghe nói gia đình mình. Cái thứ nhất á, nếu mà mình gọi mà người ta gọi nói là gia đình mình anh em hay là bà con gì bị bắt á, thứ nhất là mình phải bắt phone lên mình gọi cái người đó trước để coi cái người đó có trả lời hay không. Mà cái nếu mà cái người đó không trả lời á, thì gọi cho gia đình của mấy người đó hay là bản thân, ô mày có thấy thằng đó nó nằm thấy bà thằng đó nó nằm ở đâu hay không, thì mình phải verify nó trước rồi sau đó mình mới nói là ok cái này là total hoàn toàn là scam, nó không có sở cảnh sát nào mà gọi cho mình để kêu mình tới để đóng tiền cho người đó ra hết á, cái đó là hoàn toàn scam, so quý vị nên cẩn thận những cái vụ đó.
Dạ vâng, sẵn tiện cho Hoàng Thủy hỏi luôn là thí dụ như một người mà bị bắt á thì cái quá trình đó nó sẽ như thế nào? Giống như
ok cái quá trình của cái người bị bắt á thì nó rất là lâu. Let's see, bây giờ thí dụ nha, một cái quá trình của một người bị bắt DWI, cái đó là thường DWI có nghĩa là say xỉn khi lái xe, thì cái người bị bắt á, người ta sẽ được đưa vô tù và trong tù thì người ta sẽ được test qua những cái máy móc hay là lấy máu để thử, sau đó cái người đó phải ngồi đợi tại vì trong tù không phải là lúc nào một trong vòng 24 giờ nó chỉ có ba lần để nó ra gặp mặt ông tòa thôi, có 3 giờ để ra mặt ông tòa. Thí dụ ông tòa ông sẽ gặp những cái người mà được cảnh sát ok nó gọi là speedy trial, cái này là trong hiến pháp nha, nó gọi là speedy trial. Speedy trial có nghĩa là mỗi người nào cũng có một cái hiến pháp để bảo vệ mình là bắt buộc phải xử cho nó nhanh, có nghĩa là khi một cái người bị bắt á, người ta bị bắt vô đó, người ta biết là người ta bị bắt vô cái tù DWI, nhưng mà cái người bắt vô người ta sẽ bị cảnh sát vô sẽ bắt làm giấy tờ và cái người đó sẽ được vô đưa trong tù ngồi trong đó đợi cái người cảnh sát làm xong giấy tờ. Khi mà người cảnh sát làm xong giấy tờ thì cái giấy tờ đó sẽ chuyển qua cho quận, tại vì cái đó mình là city nha, thì chuyển qua cho quận, thì quận á, nó có cái bổn phận của cái quận, bổn phận á là phải đưa cái người này ra tòa. Và trong tù á, lúc nào cũng có ông tòa ở trong đó 24/24 tùy theo cái giờ, thí dụ buổi sáng 6 giờ sáng rồi 3 giờ chiều rồi 12 giờ đêm, thí dụ là có 3 cái phiên tòa. Thì nếu mà mình vô nhầm ngay, thí dụ mình bị bắt vô lúc 7 giờ sáng thì mình phải đợi tới 12 giờ mình mới gặp mặt ông tòa. Thì khi mà mình ra gặp ông tòa đó, ông tòa ông nói chứ ok anh tên là gì, anh bị bắt vô đây về cái tội DWI và cái số tiền thế chân của anh là bao nhiêu, tại vì trước khi ra tòa đó, trước khi gặp ông tòa đó, bên quận nó đã check coi cái người này cái người này có bị DWI bị hồi xưa chưa, hay là có bị convict về bởi gì không? Thì nếu mà bị DWI hồi xưa thì ông tòa ông có thể ok, thay vì cái tiền thế chân á, cái tiền bond á là 1,000 đồng, bây giờ nếu mà anh đã bị hồi xưa anh đã bị rồi á thì cái tiền thế chân của anh có thể là 2,000. Thì khi ông tòa ông phán quyết là ok, anh bị bắt vô cái tội này, cái tiền thế chân của anh là 2,000, bùm, ông gõ một cái là mình đi về, mình ngồi lại chỗ cũ. Và khi mà mình ngồi lại chỗ cũ đó, lúc đó mình mới gọi điện thoại cho gia đình mình nói là ok, tôi bị bắt về cái DWI, bây giờ cái tiền thế chân của tôi là 2,000, tôi bị bắt của cái tù của Dallas. Thì người nhà mình mới đem tiền lên trên cái tù của Dallas, nó mở 24/24 và đóng cái tiền, đóng 2,000 đồng. Và khi đóng 2,000 đồng xong á thì 1-2 tiếng sau trong tù nó sẽ thả mình ra. Thả mình ra không có nghĩa là mình xong, mình đã gặp ông tòa rồi, không phải là xong. Thả mình ra để mình lo mướn luật sư, và khi mà thả mặt ra thì nó sẽ cho mình cái tờ giấy để cho mình khi nào để mình gặp, để mình trở lại tòa. Và khi mà quay trở lại tòa đó, bắt buộc mình phải có luật sư để mình bào chữa cho mình. Thì cái quá trình nó rất là lâu. Mình bị bắt vô 6 giờ sáng, không có nghĩa là 6 giờ sáng ngày hôm sau mình mới được thả, có thể là 3 giờ chiều ngày hôm sau mình mới được thả, tùy theo cái tòa, tùy theo cái số người nó đông hay là ít ở trong tòa.
Wow, một hành trình rất là nhiều khê với thưa quý vị, cho nên là quý vị phải cẩn thận và
nó không có sung sướng gì đâu. Tại vì là vô trong ngồi nguyên cái nó gọi là general population, nó ngồi trong đó mấy trăm người ngồi đợi ông tòa gì đó, mà trong đó mà nó vừa lạnh mà nó mình ngủ cũng không được, mà nó những cái chỗ đó nó không có comfortable đâu. Thì quý vị cũng nên suy nghĩ kỹ là những cái gì mà mình làm có thể gây tổn hại cho người ta hay là gây vi phạm luật pháp, thì nó rất mà bị bắt rồi thì cái quá trình nó rất là tốn kém rất là nhiều.
Dạ vâng, quý vị ở bên bên Mỹ là quý vị phải cẩn thận, và nhất là người Việt Nam mình rất hay thích là cuối tuần hoặc là lễ lộc là qua nhà bạn bè và phải có miếng rượu mình uống xong rồi mà mình nên nhờ người nhà, hoặc là mình có thể là để xe ở đó rồi đi Uber về. Chứ có rất là nhiều người thì thấy là cứ nghĩ là ôi tôi không say đâu, tôi vẫn còn có thể mà chạy xe về được. Vô tình cái câu hỏi của Hoàng Thủy làm cho anh Michael nói về cái vấn đề DUI, và Hoàng Thủy cảm thấy là dù trong trường hợp nào thì khi mà mình đã uống rượu rồi thì mình đừng nên lái xe. Mình nói mình không có say nhưng mà cảnh sát đâu có nghĩ là mình không say, phải không thưa Michael?
Dạ đúng, tại vì mình đã uống vô là dù có thể là mình không có say nhưng mà đã có một cái chất rượu ở trong đó thì cảnh sát nó không có thể nào mà cho mình về được hết. Thí dụ Michael chặn một người mà Michael thử cái người này, yes đúng, anh nói là anh không có say nhưng mà Michael detect được trong cái người đó có alcohol, thì Michael không có thể thả người này để được. Tại vì nếu mà thả đi á, thì nếu mà anh này anh chạy xuống rồi anh đụng người ta chết thì lúc đó thì Michael lại bị lỗi. Tại lỗi Michael để cho cái người đã biết cái người đó có nồng độ rồi trong rồi mà dẫn được đi, thì cái người cảnh sát nó có thể là không có bắt anh về cái tội mà DWI, không về say xỉn khi lái xe, nhưng mà Michael có thể bắt anh về cái tội là public intoxication, có nghĩa là say xỉn ở nơi công cộng, cũng là mình bị bắt nhưng mà chỉ là một cái class C, nhưng mà nó cũng tốn tiền. Thứ nhất là mình vô trong tù, mà khi mà public intoxication á, mình không có được quyền mà thế chân ra, mình phải vô trong đó ngủ 6-8 tiếng đồng hồ tùy theo cái độ say của mình. Mà 6-8 tiếng đồng hồ mà ngủ không phải là ngủ giường nệm đâu nha, ngủ ở dưới đất hay là có một cái miếng đó rồi nó hôi rồi nó lạnh. Rồi cái thứ hai nữa, khi mà mình ra rồi á, mình vẫn được một cái ticket là mà phải appear in court, nó rất là tốn tiền mà nó, và rồi lúc đó mình phải đi vô lấy cái xe của mình ra, bị cẩu xe mình bị cẩu nữa là tốn 200-300 nữa, nó rất là tốn tiền chỉ vì 1-2 chai rượu hay là 1-2 chai bia.
Wow, cho nên quý vị phải rất là cẩn thận nha thưa quý vị. Cảm ơn anh Michael rất là nhiều ngày hôm nay, là khi mà nói chuyện với anh Michael thì có những cái câu hỏi mà đã làm cho anh Michael có thể mà giải thích rõ ràng và tường tận chi tiết cho Hoàng Thủy cũng như là quý vị thính giả có thêm những cái kiến thức. Và rất là cảm ơn anh Michael đã dành thời gian cho làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thật là nhanh. Nửa tiếng trôi qua đã hết rồi. Bây giờ xin mời anh gửi lời chào đến quý vị.
Dạ, ok. Thì cũng giống như mọi khi Michael, trước khi Michael tạm biệt quý vị, thì cái chương trình này thì Michael đã được đổi qua mỗi 2 tuần. Thì quý vị nào nếu mà không phải là quý vị có thể gọi trên đài, quý vị cũng vẫn có thể gọi cho Michael bằng số điện thoại là 817-903-7167, 817-903-7167. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi nào mà cần Michael trả lời gấp, nhưng mà nếu mà quý vị có những cái gì mà cần phải có sự can thiệp của cảnh sát, quý vị nên gọi 911, chứ gọi cho Michael, Michael cũng không có làm gì được hết. Tại vì Michael chỉ làm cảnh sát của Dallas. Nên mà nếu mà quý vị ở Arlington hay là ở những thành phố khác, quý vị phải gọi cho, nếu mà cần cảnh sát, phải gọi cảnh sát. Chứ đừng có nói gần cần cảnh sát là gọi cho Michael, Michael không có làm được gì hết. Phải gọi 911. Và sẵn đây Michael cũng nói là Michael vẫn còn mở những cái lớp học để lấy bằng, để mang súng, hay là học dạy những cái lớp mà để quý vị để biết về về súng, hay là biết bắn súng và lấy cái bằng để mình được đeo trong người, thì Michael vẫn còn mở những cái lớp đó. Quý vị có thể gọi cùng một số 817-903-7167. Cảm ơn cô Hoàng Tuệ, và Michael xin gặp lại quý vị vào 2 tuần tới.
Dạ vâng, xin chào Michael, xin chúc anh có thật là nhiều sức khỏe, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và quý vị có thể theo dõi chương trình này vào mỗi buổi sáng thứ 6 lúc 10 giờ rưỡi. Dạ vâng, cảm ơn quý vị, xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come?